Nay cái buổi học mà thầy sắp xếp cho mấy con tu tập cái chánh niệm định thức để tu tập được tâm bình tĩnh lưu ý dễ sử dụng. Khi mà tu tập định vô lậu quán nhân quả mà thầy thấy hầu như là ở bên cái lớp nam của chúng ta về cái định vô lậu thì thầy thấy có nhiều người có đưa ra nhiều cái mẫu chuyện nhân quả rất là thực tế, nhưng mà không có khéo áp dụng vào cái đời sống mình, không diễn tả được từng cái đặc tướng đặc tính của nhân quả và sự chuyển đổi của nhân quả qua những cái mẫu chuyện. Khi viết bài thì các thầy nên lưu ý cái điều này, là vì mình đưa ra một cái mẫu chuyện, từ trên mẫu chuyện đó mình khai triển cái nhân quả để nói nó cái thiện cái ác, cái đúng cái sai, và áp dụng vào đời sống của mình thì như khuyên nhắc mình không nên làm những hành động ác đó, để khi chúng ta biết cách chúng ta áp dụng vào để ngăn chặn những cái hành động ác, hoặc đã và đang và sắp tới chúng ta sẽ có những hành động đó. Cho nên chúng ta học về định vô lậu là mục đích áp dụng vào đời sống của chúng ta để chúng ta thực hiện được những hành động thiện, không có những hành động ác. Cho nên đường đi của nhân quả là thân hành khẩu hành ý hành, mà chúng ta nắm trọn được nhân quả thân hành khẩu hành ý hành mà áp dụng được những cái mẫu chuyện nhắc khuyên lơn nhắc nhở, chúng ta thấy đó là những điều đau khổ, những điều ác, những điều không đúng đạo đức nhân bản nhân quả, chúng ta tránh biết ngay, không có hành động đó để đem lại sự vô lậu cho chính chúng ta. Cho nên ở đây phần nhiều quý thầy viết thì nhân quả thì có biết, nhưng nhiều khi viết một cách rất đơn giản là chỉ nói ở động thiện ác nó như vậy thôi, dựa vào cái hành thập thiện, con đường đi của nhân quả con người thì thân hành khẩu hành ý hành, quý vị nói không sai, nhưng mà không nói như vậy không áp dụng vào đời sống chúng ta được, mà chỉ nói để hiểu chơi thôi chứ còn kiểm soát áp dụng không được, là vì chúng ta hiểu một cách rất quá cả không sâu. Cho nên khi mà viết thì chúng ta phải dựa vào cái đặc tướng đặc tính duyên hợp duyên tan chuyển đổi và kết luận vào đời sống của chúng ta qua một cái câu chuyện. Chúng ta đưa nhiều cái câu chuyện rất là xúc động, rất là hay, nhưng chúng ta phải biết áp dụng nó vào đời sống của chúng ta thì cái định vô lậu mới thật sự là tri kiến giải thoát. Bởi vì nói nó tri kiến giải thoát mà chúng ta không biết áp dụng thì làm sao được giải thoát, làm sao xả được tâm, làm sao ly dục với ác pháp được. Cho nên trong cái sự mà tu tập về định vô lậu á, là nó giúp chúng ta hoàn toàn giải thoát. Khi một khi tu tập học hiểu biết, tức là chúng ta minh đây không phải là tam minh, mà minh ở đây là tri kiến giải thoát chứ không phải là minh gì cả. Nhưng vì vô minh, tức là cũng từ ở chỗ mà cái tri kiến của chúng ta nó vô minh, cho nên nó hành theo cái ham muốn, cái tham sân si, vì vậy mà nó đem lại cho chúng ta có nhiều sự đau khổ. Còn hiện giờ chúng ta học, chúng ta hiểu biết rõ ràng các pháp như thật, như nhân quả, thì chúng ta đã minh. Thì minh thì chúng ta không bao giờ chạy theo cái lòng ham muốn cả pháp tham sân si, do đó chúng ta hết đau khổ. Mà hết đau khổ đó là mục đích của đạo Phật đạt được, cho nên gọi là định vô lậu. Nó là những cái bài học rất là thực tế cụ thể. Nếu chúng ta viết nói luận về nhân quả mà đúng như thế này thì làm sao chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta để chúng ta sống trong đạo đức nhân bản nhân quả được. Cho nên chúng ta phải cố gắng tư duy suy nghĩ dựa vào những điều kiện mà thầy đã nêu, như đặc tướng đặc tính duyên hợp duyên tan. Bởi vì nó có duyên hợp nó mới có thành cái nhân quả, còn không có duyên hợp là sẽ thành nhân quả. Duyên tan là nó đi đến cái nỗi đau khổ hoặc là hạnh phúc, sự an vui cho chúng ta. Và đồng thời chúng ta kết luận để áp dụng vào đời sống chúng ta bằng những phương pháp, bằng những cái khuyên răn nhắc nhở chúng ta không nên làm những hành động đó. Như vậy bài viết của chúng ta mới có một cái giá trị. Như bên Nam chúng ta thấy viết thì có nhiều người đưa ra mẫu chuyện rất là hay, nhưng mà không giải thích được cái nhân quả của nó cụ thể. Nói thì người ta ngầm, người ta hiểu được nhân quả, nhưng mà mình không luận ra được nhân quả đó để khuyên răn, để nhắc nhở mình, để tránh. Cho nên ở đây thì bên nữ thì cũng có nhiều người cũng xuất sắc lắm. họ nói cái chuyện của cuộc đời của họ xảy ra thôi, những cái mẫu chuyện xảy ra cuộc đời mà họ nói để mà nhắc họ những cái hành động đó là những hành động ác xấu và những hành động mà tốt chỉ trong đời sống họ không, những mẫu chuyện lặt vặt xung quanh đời sống họ không, xung quanh gia đình họ không, mà họ nói lên được cái nhân quả và cũng là họ lột tẩy được cái nhân quả của bản thân họ để họ trở thành một người tốt, một người có đạo đức. Cho nên hôm nay thầy muốn nhắc nhở khi làm mà định vô lậu thì lưu ý những điều mà thầy gợi ý. Mặc dù là nhân quả thảo mộc thầy cũng có gợi ý, thì các thầy, các Phật tử cũng thấy rằng đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, duyên tan, chuyển đổi và kết luận, thì rõ ràng là chúng ta đều học từ nhân quả thảo mộc cho đến nhân quả con người, thì chúng ta vẫn đi vào một cái dàn bài, cái sườn đồ của nó để mà chúng ta viết cái bài luận của chúng ta, tức là chúng ta có cái đường đi để tư duy, để suy nghĩ về một cái đề tài, để về một cái đề tài mà chúng ta viết không lời, còn nếu không thì chúng ta sẽ viết thiếu hoặc là chưa, và như vậy là cái sự tư duy, cái tri kiến của chúng ta nó không sâu, mà nó không sâu thì chúng ta sẽ không áp dụng được vào đời sống của chúng ta được. Cho nên từ lâu chúng ta đã thấy rằng có cái định vô lậu, có khuyên quý thầy tu tập định vô lậu, nhưng vì quý thầy có sự tư duy nhưng tư duy nó không đúng cách, cho nên vì vậy mà tâm tham sân si mình vẫn còn chưa ly dục lẽ. Hôm nay chúng ta khai triển tất cả những sự học hiểu của chúng ta để triển khai cái tri kiến của chúng ta, làm cho nó có một cái nhìn, cái hiểu biết của nó để nó được giải thoát. Vì vậy mà Đức Phật nói tri kiến giải thoát, mà hôm nay chúng ta lại học hiểu một cách cạn cợt như thế này thì tri kiến giải thoát không bao giờ có đến với chúng ta được. Đây bài làm của Minh Trí, cũng có nhiều bài nhưng mà thầy nhắc nhở phải làm áp dụng cho đúng, phải theo cái đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, duyên tan, chuyển đổi và kết luận vào đời sống của chúng ta qua những mẫu chuyện. Nó có hai cách luận về nhân quả, tư duy về nhân quả, nó có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nhắc đến bây giờ thân hành về cái thân hành nó có ba, mà trong thân hành cái thứ nhất là giết hại chúng sanh. Thì chúng ta nêu cho người ta hiểu rằng cái thân hành thứ nhất là giết hại chúng sanh. Vậy thì muốn không giết hại chúng sanh thì như thế nào? Do đó chúng ta đưa ra một cái mẫu chuyện xảy ra người ta giết hại chúng sanh như vậy. Rồi chúng ta từ ở trên cái mẫu chuyện đó, chúng ta mới luận cái nhân, rồi cái thiện của nó, cái nhân ác và cái thiện, cái quả ác của nó, rồi cái hành động mà làm ngược lại cái hành động ác đó thì nó sẽ đem đến như thế nào, và cái hành động ác nó sẽ đem đến cái quả như thế nào. Qua câu chuyện đó thì chúng ta thuật lại, rồi chúng ta từ trên câu chuyện đó mà chúng ta luận ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta luận nhân quả thân hành của chúng ta, rồi chúng ta đưa một cái mẫu chuyện để chứng minh. Chúng ta luận rồi chúng ta đưa cái mẫu chuyện để chứng minh cho cái hành động của chúng ta, như hành động tham lam, trộm cắp hay giết hại hay hoặc là tà dâm, nó sẽ đạt giải đến như thế nào, cái kết luận của nó như thế nào, để thấy những cái nhân quả của nó. Rồi sau đó thì cái lời khuyên răn nhắc nhở cho mọi người, mà chúng cũng chính cho mình, tức là áp dụng vào đời sống của chúng ta. Vì vậy mà trong cái bài luận của chúng ta như vậy nó mới đầy đủ, chứ không khéo nó không đầy đủ. Dựa theo những cái tiêu chuẩn đó mà mình viết thì để nhắc nhở mình, để nhắc nhở mọi người khác. Cho nên cái bài luận của chúng ta nó có một cái giá trị rất lớn. Bên nữ có nhiều người viết bài rất hay, là viết được thì dựa theo cái đặc tướng, đặc tính mà họ viết, họ nói rất rõ ràng. Nói ví dụ như đặc tính thì họ nói đây là đặc tính của cái hành động đó, rồi đặc tướng của cái hành động đó như thế nào, họ diễn tả ra được những cái điều đó cụ thể rõ ràng. Họ nói họ xác định cụ thể, chứ không có viết lu bù, viết luôn tuồn, nghĩa là nói đặc tính, đặc tướng. Khi một người có hiểu thì người ta đặt, người ta thấy ở chỗ này là đặc tướng, chỗ này là đặc tính. Cho nên vì vậy có khi nó lộn lên trên, có khi nó lộn xuống dưới, nó không có theo cái kiểu đúng cái đường đi của tư duy của đầu óc của chúng ta. Hầu hết là chúng ta hồi nào bây giờ cái sự tư duy chúng ta nó hơi lộn xộn, nó có vạch ra một cái dàn bài để nó theo thứ tự của tư duy. Cho nên hôm nay muốn tu tập định vô lậu để triển khai tri kiến giải thoát của chúng ta thì chúng ta phải có một cái đường hướng dẫn cho sự tư duy của ý thức của chúng ta. Chúng ta tư duy cái gì trước, tư duy cái gì sau, nó lần lượt chứ không thể lộn xộn như vậy được. những mọi chuyện mà chúng ta đưa ra là những mọi chuyện thật của đời chúng ta, nghĩa là chúng ta gặp hoặc là chúng chính bản thân của chúng ta, thì những mọi chuyện đó chúng ta phải dạy ra tất cả những nhân, cái nhân của nó, cái quả của nó như thế nào, để nói với mình cho mình hiểu rõ đó là những cái hành động tốt hay là hành động xấu, đó là cái quả tốt hay là cái quả xấu. Ở đây bài của Minh Phước viết bài rất nhiều, những mẫu chuyện đưa ra rất thực tế, nhưng vì không biết luận áp dụng vào nhân quả. Nói ra thì bài đó, cái bài viết ví dụ đem đưa ra cái mẫu chuyện thì nó là thật sự là nhân quả. Nhưng mà ai cũng đọc cũng biết là nhân quả, nhưng ít ra chúng ta phải nói, phải luận ra cho nó rõ ràng cụ thể, xác minh cho được cái nhân quả của cái mẫu chuyện đó để nhắc nhở chúng ta. Nó thì rất hay. Đây là Minh Phước một viết như thế này rất nhiều, phải không? Viết rất nhiều những mẫu chuyện rất hay, nhưng mà biết áp dụng một chút nữa thì cái bài luận này rất là tuyệt vời. Nếu mà thầy có những cái mẫu chuyện này mà thầy viết để mà viết đạo đức nhân bản nhân quả thì rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Vì mẫu chuyện này một chuyện thực mà Minh Phước một đã viết những chuyện thực của cuộc đời của mình từ trong quân ngũ mà đã chứng kiến, và cũng chính bản thân của mình phải làm những cái điều đó nữa. Do nên viết rất hay, nhưng mà có điều kiện là áp dụng vào cái nhân quả thì không có biết cách áp dụng. Cho nên vì vậy mà từ đây về sau các con nên nhớ lưu ý những cái gì mà thầy nói để thành một cái dàn bài, thành một cái sườn để chúng ta theo đó mà chúng ta lý luận, nhờ cái tri kiến giải thoát, có cái sự lý luận lập luận rất vững vàng nó mới đánh bại được những ác pháp. Còn chúng ta thiếu cái sự lý luận sắc bén đó thì chúng ta đánh bại không nổi ác pháp đâu. Khi ác pháp nó tác động đến thân tâm của chúng ta mà chúng ta không có đủ cái tri kiến, không có đủ sự tư duy đầy đủ thì chúng ta không thắng nổi đó. Cho nên Đức Phật mới gọi tri kiến giải thoát là như vậy, sự hiểu biết giải thoát chứ không có gì khác, mà nó là chính của đạo Phật, nó chính của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật đạt được mục đích vô lậu, mà chính tri kiến giải thoát đó là tri kiến vô lậu chứ không gì. Cái định mà chúng ta đã học, cái phương pháp mà chúng ta học gọi là định vô lậu. Mục đích của đạo Phật là vô lậu chứ không phải ngồi mà nhiếp tâm cho nó không có niệm khởi. Ở đây Đức Phật không cần chúng ta hết niệm, mà chỉ cần chúng ta biết niệm thiện và niệm ác để chúng ta thấy rõ được cái đúng cái sai, mà để chúng ta ngăn chặn những điều ác làm chúng ta được sống an ổn, thanh thản, yên ổn mà không bị đau khổ phiền não trong lòng của chúng ta, thì đấy mới là chính những cái bài học rất là thực tế. Cho nên những cái điều mấy con làm á, thì phải theo thầy thấy bây giờ mấy con đã làm tới cái bài ý hành, rồi tới cái bài nghĩa là coi như là về đường đi của nhân quả, thì từ cái thân hành, khẩu hành, ý hành các con đã làm hết rồi. Bây giờ tới cái bài cuối cùng của nhân quả này là nhân quả ái ngữ, chánh kiến hay là chánh ngữ. Thì cái bài mà làm cái bài ái ngữ để chúng ta sử dụng được cái ngôn ngữ chúng ta không có nói những cái lời ác, cái lời lật lọng, cái lời thiêu dệt, không nói những cái điều đó, thì chúng ta phải sử dụng cái ái ngữ. Cho nên cái bài mà về thân hành đường đi của nhân quả của chúng ta thì cái bài ái ngữ là cái bài cuối cùng của nó. Nhưng hầu hết là thầy thấy như vừa rồi, hôm rồi thầy có đọc một cái bài ái ngữ của một cái bên nữ, do không biết là bữa đó các con có dự không. Cái bài ái ngữ nói toàn là thơ văn của người xưa, đến giờ đều là có những cái ái ngữ, nhưng ái ngữ đó không đúng, vì ái ngữ đó là tà ngữ, gợi lên tình yêu thương trai gái, gợi lên tình chồng vợ, gợi lên tình lãng mạn. Do đó nó cũng là ái ngữ, nhưng mà ái ngữ của tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ. Còn cái ái ngữ chánh ngữ thì nó phải khởi sự lòng thương yêu chân thật, tâm từ bi của chúng ta. Về thiện thảo thì con viết cái bài của con không có đúng, bởi vì con phải dựa theo cái đề tài mà viết. Con viết cái bài của con nó sai, nó không có đúng cái đề tài. Ví dụ như con viết muốn viết lại cho đúng thì con phải viết về nhân quả thảo mộc, nhân quả thảo mộc, rồi con sẽ dựa vào những đặc tướng đặc tính đó con viết, rồi sau đó con mới viết cái bài nhân quả con người, đường đi nhân quả của con người, phải dựa vào kinh hành thập thiện mà viết thì con sẽ không viết sai. Rồi con sẽ viết cái nhân quả thân hành, rồi nhân quả khẩu hành, rồi nhân quả ý hành, rồi ái ngữ, viết cái về cái lĩnh vực ái ngữ, nhân quả ái ngữ, mở hoặc và đóng hoặc để chánh ngữ, chứ đừng có để mà tà ngữ hoặc là chánh kiến, đừng có để tà kiến, thì như vậy nó mới cái ái ngữ nó mới đúng. Chứ không khéo những cái lời mà yêu thương của cuộc đời chạy theo thất tình lục dục mà viết vào trong này thì cái ái ngữ này rất sai, không đúng, vì đó là gợi lên cái lòng thương yêu không đúng đó. Thì con hãy dựa vào những cái bài có những cái đề tài mà để mà tư duy quán xét về nhân quả, vì chính cái con người của chúng ta và mọi vật trên hành tinh này đều bị chi phối, đều bị quy luật của nhân quả, mà nếu không thông suốt nhân quả thì chúng ta không làm sao giải thoát cho chúng ta được. Tri kiến giải thoát chỉ có nhân quả là những cái bài học đầu tiên trong cuộc đời tu tập của chúng ta. Vì chúng ta có hiểu được nhân quả thì chúng ta mới xả được tâm, mà không hiểu được nhân quả thì không xả được tâm. Rồi kế đó thì các con sẽ học đến những cái đề tài khác, như ví dụ như các pháp vô thường hay hoặc là thân vô thường, tới chừng đó các con sẽ học đến sự vô thường của các pháp, nó vô thường như thế nào, thì lúc bây giờ các con sẽ dễ dàng để nhìn thấy sự thay đổi từng phút từng giây của thân của mấy con, của các pháp, của thời tiết, của vũ trụ, nó luôn luôn nó có sự thay đổi. Thì đó là những cái bài nó kế tiếp mà chúng ta học, và chúng ta còn học nhiều nữa để triển khai tri kiến chúng ta đầy đủ. Khi ác pháp đến thì có những cái ác pháp nào đó nó nhằm ở trong cái chỗ nào đó thì tri kiến chúng ta đều lật tẩy nó ra hết, hóa giải chuyển đổi nó, làm cho tâm chúng ta bình an, không có còn bị dao động, không có còn bị tác động. Cho nên nó là cứu cánh giải thoát bằng tri kiến giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta học định vô lậu trước để làm gì, để triển khai tri kiến chúng ta đây làm gì, để áp dụng vào sự tu tập chúng ta kế tiếp, tức là tâm định tĩnh. Tâm có định tĩnh thì chúng ta mới nhu nhiếm, mới dễ sử dụng. Tâm không định tĩnh thì không nhu nhiếm, không dễ sử dụng. Mà nếu muốn được định tĩnh, nhu nhiếm, dễ sử dụng thì chúng ta phải có định vô lậu để xả tâm, để ly dục ngã pháp. Nếu không có định vô lậu thì chúng ta sẽ chỉ tu ức chế tâm mà thôi. Như bây giờ chúng ta ngồi đây mà hít thở 1 giờ, 2 giờ mà không niệm, tức là chúng ta bị ức chế. Còn bây giờ nó có niệm thì lúc bây giờ chúng ta mới dùng định vô lậu mà xả từng niệm nó. Thì mỗi niệm chúng ta xả hết tâm ly dục ngã pháp thì trong tâm chúng ta không có niệm. Cho nên chúng ta tu rất dễ dàng mà không bị ức chế, không có khó khăn. Tu đúng thì nó sẽ đúng, mà tu sai thì nó sẽ sai. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng phải cố gắng rèn luyện cái tri kiến của chúng ta. Trong một cái số bên Nam mà các con viết thì có những bài rất hay nhưng chưa trọn vẹn lắm, phải cố gắng mà viết lại viết lại cho những cái bài nó đầy đủ hơn theo cái sự hướng dẫn của cái sườn đồ của thầy. Có những cái bài thì quá ngắn gọn nhưng cũng nói được đầy đủ của nhân quả, nhưng mà đầy đủ nhân quả mà không có trọn vẹn là gì, quá ngắn làm chúng ta chỉ tư duy có như vậy thì không thể nào đủ sức mà xả cái tâm của chúng ta khi ác pháp đến. Cho nên phải cố gắng làm hơn nữa để chúng ta có được cái tri kiến giải thoát đầy đủ. Có người làm bài rất nhiều nhưng đưa nhiều cái mẫu chuyện mà không có triển khai ra nhân quả, để tự ngầm người đọc hiểu biết mà thôi. Đây có một số bài làm nhân quả khẩu hành, lý luận đầy đủ nhân quả nhưng không dựa vào những đặc tướng đặc tính duyên hợp duyên tan chuyển đổi, kết luận áp dụng vào đời sống. Viết về nhân quả phải đưa ra một mẫu chuyện rồi luận nhân quả về đề tài đó mới sáng suốt chứng minh cụ thể. Do cái chỗ mà mình viết đó, mình đưa ra một cái đề tài rồi mình luận như thầy đã nói trên. Bài làm đầy đủ ý nghĩa, hãy tiếp tục làm bài nhân quả ái ngữ. ở đây Thanh Quang con hãy làm thêm một bài nhân quả ái ngữ, bài của thầy Chân Thành, bài làm đầy đủ ý nghĩ nhân quả nhưng không dựa vào mẫu chuyện để luận nhân quả và thiếu áp dụng vào đời sống. Hãy làm lại bài nhân quả khẩu hành, nghĩa là thầy Chân Thành có đưa ra những mẫu chuyện nhưng mà không dựa vào mẫu chuyện để mà áp dụng vào đời sống của mình, cho nên nó còn thiếu một ít, vì vậy mà phải cố gắng làm lại để áp dụng cho đúng cách. Bài làm đầy đủ nhân quả nhưng thiếu áp dụng vào đời sống để phá tâm mình, cho nên vì vậy mà những điều mà thầy nhắc nhở thì mấy con sẽ đọc lại trong cái thi lời ghi của thầy mà cố gắng sửa lại. Bên nữ thì có nhiều, trong khi đó thì cũng có nhiều người tuổi trẻ lắm, tuổi cũng còn trẻ nhưng mà làm những cái bài cũng khá xuất sắc, nói lên được, và đồng thời nếu mà triển khai những cái tư tưởng này sau khi mà đứng lớp để mà dạy đạo đức nhân bản nhân quả thì những người này họ sẽ đứng lớp họ dạy rất là đầy đủ, bởi vì họ đã từng tư duy suy nghĩ và từng áp dụng vào đời sống của mình, thì tức là họ sẽ làm rất đầy đủ những cái khi mà đứng lớp mà dạy về đạo đức. Cho nên ở đây cái triển khai của thầy đầu tiên là để giúp cho mấy con có cái tri kiến, có một cái tri kiến giải thoát để mình đứng lớp để mình dạy đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình của người, bằng cái tri kiến của chúng ta, bằng sự hiểu biết của chúng ta, chứ không có gì, không có thiền định gì cả. Đạo Phật không có điều kiện đó, không có nói mà thiền định, bởi vì cái lớp chánh định của Đạo Phật là cái lớp thứ 8, nó đâu có quan trọng. Cần có lớp chánh kiến nè, rồi chánh tư duy nè, rồi chánh ngữ nè, rồi chánh mạng nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, các con thấy hoàn toàn là nó ở trong cái sự tư duy của chúng ta sao không à, ở trong cái tri kiến của chúng ta không à, chứ nó đâu có phải ngoài cái tri kiến của con người đâu, mà cho chánh niệm nó cũng ở trong cái tri kiến chúng ta tư duy suy nghĩ ra, chứ nó đâu có mà ngồi dán bạc ở đâu, mà dán bạc bây giờ dán bạc chúng ta làm gì đây, có lợi ích gì, ngồi mà cứ ngắt ngồi mà cũng như gọt cây thì nó có lợi ích gì cho đời, mà lợi ích gì cho bản thân của chúng ta. Chúng ta đứng trước ác pháp, cái gì mà chúng ta hiểu được ác pháp có phải là tri kiến chúng ta không? Cho nên không triển khai được nó thì làm sao chúng ta hiểu được, mà chúng ta không hiểu được thì làm sao mà chúng ta thắng được ác pháp, chuyển đổi ác pháp. Cho nên sự tu tập đúng sẽ đem đến sự lợi lạc. Biết bao nhiêu người vào rừng ngồi thiền một hai ngày, nhưng không ít gì ít lợi cho những sự ngồi thiền đó. Các con thấy những nhà yoga họ tập luyện để họ nhập định, nó đủ cách. Các nhà học lão trang họ cũng đủ cách để mà luyện tinh khí thần để ngồi nhập định, để triển khai những cái điều tâm linh của họ. Nhưng sự thật ở đây Đức Phật không cần tâm linh, mà chỉ cần tri kiến giải thoát của chúng ta mà thôi. Cho nên giới định tuệ, giới hương định hương, giữ quỷ hương, giải thoát tri kiến hương, đó là cái cần thiết của giải thoát, chứ đâu phải là cần thiết của định đâu. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta đã ly dục ác pháp xả tâm được thì tâm bất đẳng đó là định. Cái định do ly dục lý ác pháp, bất đẳng tâm định, mà cái định đó là của tâm. Và khi mà chúng ta thực hiện được thì chúng ta mới thấy đó là cái kết quả rất lớn cho sự tu tập đúng pháp, chứ không phải tà pháp. Bát chánh đạo là chân lý của con người, mà Đức Phật đã nêu ra 4 cái chân lý. Thế rồi bây giờ chúng ta tu thiền định kiểu mà ngồi trong rừng để mà nhập định 7-8 ngày để làm gì? Có đúng chánh kiến, chánh tư duy không? Thế mà chúng ta không học đúng thì làm sao? Vì vậy mà cố gắng triển khai, con đừng nghĩ rằng tôi làm không được, các con cứ làm đi. Cho nên có một cái người mà người ta khuyên chúng ta cứ hãy viết đi. Chúng ta viết đi rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thành một nhà văn phải không? Rồi bây giờ chúng ta viết đi và hãy tư duy đi, hãy suy nghĩ đi, hãy dắt từng chút trong tư tưởng của chúng ta mà tư duy về nhân quả, tư duy những đề tài mà thầy đã cho rồi mấy con sẽ thông suốt chứ không có gì. Đừng nghĩ rằng chúng ta liệt tệ, không có người nào liệt tệ đâu, mà chỉ có chúng ta cố gắng triển khai nó thì cái trí tệ chúng ta sẽ thông hiểu và cuối cùng chúng ta thành tựu đạo giải thoát, không phải hoài tri kiến với chúng ta mà giải thoát. Thầy xác định cho mấy con, bởi vì nói đến thần thông, nói đến phép tắc điều hoàn toàn là điều bị lừa đảo. Người ta lừa đảo muôn đời vì chúng ta ở trong cái thần thông, mà cuối cùng những người có thần thông có giải thoát không? Tâm tham si vẫn còn. Những người luyện bùa luyện chú có đủ thần thông, mà chính ông thân này là một người đã luyện bùa luyện chú có đầy đủ làm cho thiên hạ kinh nể. Các con thấy ông chỉ cần đi một vòng rào này thôi mà người ta đến cắt măng là bị dính kẹt ở đó, cứ ngắt ai bắt cái đó không phải thần thông sao? Những bà con ở đây người ta nghèo, người ta đến cái hàng rào chùa này đó, hồi đó tre, phải không, biết tre, bây giờ còn đó, còn tre đó, mà ông làm như thế nào đó mà người ta đến nó bắt người ta đứng đó chứ không có đi được, thì các con thấy gia đình của thầy có thần thông lắm chứ. Nhưng mà tại sao thầy không chuộng nó, thầy không làm những cái điều kỳ quái đó, thầy làm được chứ sao không được, nhưng mà tại sao thầy không làm, thầy không ưa nó, nó làm như vậy làm gì, trong khi người ta nghèo người ta đến kiếm một vài một măng để người ta về người ta kho người ta luộc ăn thôi. Trong cái thời đó, cái thời ông Thanh thầy còn sống, người ta đâu có đi bán ai mua, người ta chỉ cần thôi, người ta nghèo khổ làm ta chi vậy, mình giữ bụi tre mình làm gì mà trong khi người ta đói khổ, trong khi người ta cần chứ. Cho nên đối với thầy thì cái chuyện làm đó là gì, mình bảo vệ cái ích kỷ của mình thôi. Mà sự thật ra thầy muốn nói ở đây là cái thần lực làm cho người ta đứng đó mà không đi được, ai trói, có hình ai dáng nào ai trói họ không, họ vẫn đứng thôi cho đến khi ông thân thầy đến bắt họ. Mà ông thân thầy thì rất hiền, không có phải bắt họ đây làm gì, nhưng mà cảnh cáo cho họ sợ vậy thôi, sau này họ có dám tới đó cắt măng thôi. Rồi ông cũng tha cho người ta và ông cũng cho người ta mang, cho ông cũng bắt bớ không có đem mà giao cho làng xã, nói là cô này ăn trộm, cậu kia ăn cắp, không bao giờ mà nói điều đó đâu. Nhưng mà có điều là làm cho người ta sợ, người ta đừng đến chùa, người ta quậy phá vậy thôi. Nhưng mà thầy thấy điều đó. Đối với ông thân này thì tất cả những mà bùa chú mà liền mà có linh hiển thì có, chứ không phải sao. Thầy biết rất rõ, thầy chính là người được truyền thừa về mặt đó, cái gì những phương pháp đó mà thầy vẫn bỏ mấy con. Vì đến hôm nay thầy thấy rõ ràng đạo Phật dạy chúng ta rất thực tế, dạy chúng ta cuộc sống chúng ta, cho nên thầy mới nêu ra đạo đức sống không làm khổ mình khổ người là đạo Phật. Mà sống bằng cách nào đây? Bằng tri kiến của chúng ta chứ không bằng gì, bằng những cái mà các con đang học hiểu, các con đang biết cuộc đời của các con, các con đang sống với nó hàng ngày, đang tiếp dùng nó mà tiếp xúc với mọi người, dùng nó mà sống hàng ngày, biết thiện biết ác biết buồn biết vui, chính cái tri kiến của mấy con. Nếu một người nào mà không còn tri kiến đó thì vui buồn cũng không có chẳng biết. Cho nên ở đây Đức Phật triển khai cái tri kiến của chúng ta để mà chúng ta được giải thoát chứ không có gì hết, bởi vì đó là định vô lậu. Cho nên ở đây chúng ta tu đúng thì bởi vì thầy, tại sao thầy dám xác định rằng cái khóa này thì phải đào tạo người ta chứng quả là chứng đạo? Tại sao thầy dám xác định được điều đó mà từ xưa tới giờ ai dám nói điều này không, mà thầy dám xác định? Mà nếu mà thầy dạy mấy con mà không chứng đạt được chân lý, không chứng quả là nhất định là thầy đốt sách. Thầy dám quả quyết điều đó là tại sao thầy dám nhận xét được cái điều này, nghĩa là mấy con chịu khó học tập rèn luyện tri kiến của mấy con, một cái tri kiến làm cho mấy con được giải thoát hoàn toàn, thì đó là mấy con chứng quả chứ còn cái gì nữa. Thầy đâu cần thiền định, nhưng mà khi tâm mấy con thanh tịnh hoàn toàn không còn tham sân si thì mấy con thấy nó như thế nào, mấy con biết cái người hết tham sân si ra như thế nào không? Bây giờ thầy không nói Phật, không nói ai hết, mà thầy nói cái trí tuệ của thầy thôi. Vì hết tham sân si thầy mới nhận định được, thầy mới sáng suốt được. Chứ còn tham sân si thầy thấy được không mấy con? Qua cái chỗ mà thầy nói lên, thầy viết lên những tập sách mà mấy con đọc, mấy con thấy là đúng. Nếu mà tâm thầy còn tham sân si thầy biết được không? Thầy biết các tổ sai không? Thầy dám nói không? Các con thấy cái điều đó. Thầy không nói gì vấn đề mà thần lực cái gì hết, thầy chẳng có thần lực gì cả hết. Thầy nói thật, mà thầy có một cái tri kiến thấy đúng, nói đúng, ai giữ thầy không giận, ai làm gì thầy không buồn, luôn luôn lúc nào thầy cũng đứng trên đầu sóng của nhân quả, chứ thầy không bao giờ để sóng gió nhân quả chụp thầy, không bao giờ. Còn mấy con hở một chút là sóng gió chụp mấy con liền. Tại sao vậy? Tại sao thầy biết? Tại sao thầy biết? Mấy con thích nói chuyện, mấy con còn tham ăn, mấy con còn tham ngủ, mấy con không chiến thắng được nó là mấy con nằm dưới sóng, dưới đợt sóng của nhân quả, mấy con bị cuốn đi trong đợt sóng của nhân quả. Còn thầy thì đứng trên đầu sóng, cho nên nó làm sao cuốn thầy được? Mà như vậy là rõ ràng là tâm thầy phải do tri kiến của thầy nó ly tham sân si mới được. Chứ nếu không nhờ cái tri kiến, không đi tham si, làm sao thầy đứng trên đầu sóng nó được? Cho nên tu viện luôn lúc nào cũng có thể sóng gió, nhưng mà nhờ đứng trên đầu sóng chúng ta mới được an ổn. Chứ nếu mà chúng ta đứng dưới chân sóng thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị chết đuối rồi. Do cái sự tu tập hôm nay mà mấy con siêng năng làm bài như thế này, thầy mừng lắm mấy con. Thầy biết rằng con đường thầy sẽ hướng dẫn cho con đạt được, từ tuổi trẻ cho đến người già vẫn chứng đạo được hoàn toàn. Ngày xưa Đức Phật có nói ông Hiếp Tôn giả 80 tuổi vẫn theo Phật chứng đạo quả la hán chứ đâu phải không. thì khoảng chừng mấy con hôm nay ngồi trước mặt thầy thì tin rằng những cái gương mặt mà hiện diện đối với thầy hôm nay là những người mà cố gắng theo đúng lời thầy dạy, tri kiến giải thoát sẽ giúp các con chứng quả hoàn toàn. Mấy con sẽ không phải là một con người phàm phu như bao nhiêu người khác, nhưng tâm hồn của mấy con là tâm hồn của bậc A La Hán. Thì tin chắc điều đó, và những gương mặt mà đang ngồi trước mặt sẽ là những người chứng đạo chứ không phải là những người không chứng đạo. Mấy con nếu mấy con quyết tâm, do cái điều kiện ở sự quyết tâm của mấy con và sự hướng dẫn của thầy, thì tin rằng trước mặt thầy ngày nay, nhưng mà một năm sau nữa thì mấy con sẽ thấy sự giải thoát của mấy con rất kỹ. Hãy cố gắng và làm bài tư duy cho kỹ, theo dựa dựa cái dàn bài của thầy, cái sườn mà lượng thì mấy con sẽ triển khai được. Làm bài này chưa xong làm bài khác nữa, làm hoài, làm chừng nào mà thầy cho là cái bài này đúng thì mấy con mới làm. Mặc dù là thầy không nỡ nói mấy con làm sai, sợ mấy con tự ái, mấy con buồn, mà thầy nói làm đầy đủ, thầy nói làm đầy đủ nhưng còn thiếu chỗ nào đó, thì mấy con biết rằng bài làm của mấy con chưa trọn đâu, cho nên tiếp tục làm lại. Đừng sợ mắc công, tu học mà mỗi lần làm là mỗi lần có cái sự tư duy, làm cái tri kiến con sáng suốt lên thế, hiểu được lên thế. Mỗi lần làm là mỗi lần giúp cho tri kiến của mấy con đầy đủ thêm, không thiếu. Làm rồi, đừng nghĩ rồi như người học sinh tôi làm bài đó rồi phải làm bài khác, tiếp tục làm cho nhiều nhưng mà không sọc, làm trở lại, làm trở lại cho đúng, cho sâu, ý nghĩ đầy đủ, áp dụng vào đời sống của chúng ta là một bài học và một cái bài thực hiện để chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Thì cái bài luận đó nó có ý nghĩa, và những bài luận đó sẽ trở thành những cái tập sách sau này. Các con sẽ thấy thầy sẽ góp lại những cái bài luận mà mấy con đầy đủ, nó sẽ góp lại thành tập sách. Sau này cái người mà người ta chưa tu, người ta sẽ đọc, người ta thấy người ta cũng đã được giải thoát 10 phần, người ta cũng đã được giải thoát 5 phần. Khi người ta đọc thôi, người ta cũng sẽ được giải thoát. Thầy nói như thế này, có một người chưa từng đến chùa, chưa bao giờ, mà lại là say sưa rượu chè, chơi bờ đủ cách bài bạc nữa, mà khi đọc hành tập thiện tứ vô lượng tâm, hoặc là hành tập thiện, hoặc là đọc sách của thầy dạy về đạo đức làm người, thì họ không còn say mê cờ bạc rượu chè hút thích, họ bỏ sạch xuống hết, họ trở thành con người tốt, làm cho gia đình cha mẹ họ ngạc nhiên, thằng này tại sao mình như vậy. Cuối cùng thì hỏi ra mới biết rằng do đọc sách thầy mà tự nó thay đổi. Các con thấy những cái lời mà con nói trong những cái bài luận về đạo đức, nó lợi ích rất lớn, nó lợi ích ngay bản thân của mấy con, và đồng thời lợi ích rất lớn cho những người khác khi đọc. Cho nên những bài mà mấy con viết không, mấy con lấy những cái mẫu chuyện không xa đâu, chính bản thân của mấy con triển khai ra thì mấy con sẽ thấy được lợi ích rất lớn cho bản thân mấy con, và lợi ích rất lớn cho người khác. Nó là những bài học thật chứ không phải là giả, không phải là tìm cái chuyện xa vời. Nhiều khi mấy con viết một cái câu chuyện nghe như tiểu thuyết, nghe rất hay, nghe hấp dẫn lắm, nhưng mà nó dài dòng quá, dài làm cho cái người đọc nó mất nhiều cái gì giờ. Cái câu chuyện ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa của nó thôi, xoáy mạnh vào trong cái nhân quả của nó, đó là cách thức mấy con viết. Đừng có nói dài dòng. Cái câu chuyện nó xảy ra, tôi làm vậy vậy, hồi đó tôi chứng kiến vậy vậy, như vậy thế nào, tôi thấy như vậy. Và đồng thời bây giờ đó, khi đưa cái mẫu chuyện ra rồi, thì những cái hành động đó thì mình nêu ra là đây là đặc tướng. Mình đưa ra cái mẫu chuyện rồi mình, đây là đặc tướng, đây là đặc tướng của nhân quả mẫu chuyện này. Đặc tướng như thế nào, cái hành động đó, cái tướng nó như thế nào. Rồi đây là đặc tính, thì cái tính của cái nhân quả này nó như thế nào, thì mình nêu ra ngay. Rồi bắt đầu đó tới cái duyên hợp, do sao mà cái sự kiện này xảy ra. Rồi cái duyên tan của nó như thế nào, đó là mình dựa theo cái đó là mình viết không sai chút nào hết, mà bài viết của mình rất hay, đầy đủ. Và cuối cùng lời khuyên răn, phương pháp, nếu mình khéo léo nữa, khuyên răn mình, và còn kèm theo cái phương pháp trong 37 phần trợ đạo, cái phương pháp nào, nhất là cái phương pháp pháp ý, mình áp dụng vô trong đó để nhắc nhở cho mình và cũng nhắc nhở cho người khác để thực hiện được cái tri kiến giải thoát. Bây giờ thầy xin trả lại để mà chúng ta tiếp tục qua cái bài khác. Bây giờ cái bài là bài khác, bài học khác rất quan trọng. Thầy sẽ trả lời một vài điều cần thiết mà mấy con đã hỏi thầy. Vấn đề bát phước tu tập thì bác hỏi thầy tu tập như vậy có lạc ở trong cái pháp không? Thầy bảo rằng không có lạc pháp, bắt tu tập như vậy là đúng chứ không có sai đâu, cứ tiếp tục tu tập như vậy là tốt, không có gì đâu. Còn ở đây thầy xin trả lại mấy cái bài này và thầy sẽ trả lời qua một cái câu hỏi. Đây, con sẽ đem trả lại cái mấy cái bài này con, rồi coi theo đó mấy con sẽ làm lại, mấy con càng làm nó sẽ nó giúp cho tri kiến mình càng rộng hơn. Đây là câu hỏi. Có người ở đây cũng có người làm bài khá lắm nhưng mà thầy chưa cho đọc, nhất là các con mà còn tuổi trẻ đó, thầy nhắm vào tuổi trẻ của mấy con lắm, bởi vì tuổi trẻ của mấy con là tương lai của Phật giáo. Mấy con tu xong rồi cái trách nhiệm của mấy con rất lớn, là mấy con gánh vác như Phước Tồn, như Thiện Thảo, như Minh Trí hay ai đó con. Mấy con còn tuổi trẻ đó, mấy con phải cố gắng mà làm bài cho nó kỹ lưỡng, cho mấy con mà tu tập như vậy mấy con đứng lớp mấy con dạy không được đâu. Cái kiểu mấy con viết bài như vậy là mấy con đứng lớp mấy con dạy đạo đức người ta không xong đâu. Cho nên mình phải cố gắng học, cố gắng học để triển khai tri kiến của mình. Thứ nhất là được giải thoát cho mình vô lậu, tâm vô lậu. Thứ hai là mình đứng lớp mình dạy người ta với cái đạo đức, qua cái thân hành của mình là sống đúng giới hạnh, qua cái ngôn ngữ của mình nói gì nhân quả ở đâu ra đó, làm mình đứng lớp dạy mà mình là gương hạnh cho những người khác nữa. Cho nên vấn đề mà học về định vô lậu này, triển khai tri kiến giải thoát này rất cần thiết cho mấy con rất lớn. Tương lai mấy con phải đứng lớp chứ không thể nào mà nói suông được, bởi vì cái duyên nó sẽ đến, là có thể nói rằng những cái trung tâm an dưỡng, những cái chi nhánh an dưỡng sẽ ra đời, mà ra đời thầy phải có người, mà có người thì phải đứng lớp dạy. Vì cái khu an dưỡng nó có khu trường học, nó cũng như cái lớp học của chúng ta hôm nay vậy. Thì mấy con là những người đứng lớp dạy, thì thứ nhất là phải thân giáo, thứ hai là phải thuyết giáo. Thuyết giáo là dạy cho người ta biết cách để người ta học tu về đạo đức, về đạo đức nhân bản nhân quả đó. Thì mấy con nhớ kỹ, cố gắng tuổi trẻ mấy con phải nỗ lực tu, còn những người già, những người lớn tuổi thì mấy con tu để làm chủ sự sống chết của mấy con chết hồi nào chết, sống hồi nào sống, mấy con phải nỗ lực tu. Đầu tiên mấy con phải dùng cái định vô lậu mà ly tham sân si cho sạch, tâm mấy con thanh tịnh. Khi mà tâm thanh tịnh thì mấy con mới có đạo lực, mới có đạo lực làm chủ được sự sống chết của mấy con. Chứ nếu tâm mấy con còn tham sân si thì chắc chắn là không bao giờ có. Cho nên nhờ định vô lậu mà mấy con quét sạch hết cái tham sân si, làm cho thân tâm mấy con bất động trước cái ác pháp và các ảnh thọ. Do cái sự tu tập đúng như vậy thì mấy con thì mong rằng cái ngày mà có đủ duyên mà có các lớp học thì trong những lớp học đó có một vị, có những vị tuổi 80 dẫn đức lớp dạy đạo đức này, đầu bạc phơ như mấy con dẫn đức lớp dạy. Thay vì tuổi mấy con là tuổi tu trí không còn đi ra lớp dạy đâu, nhưng vì đạo đức của con người mà tới cái hơi thở cuối cùng chúng ta mới tu trí. Nghe, tới cái hơi thở cuối cùng là chúng ta bỏ sát thân này thì chúng ta tu trí. Còn một chút hơi là gì, con người trên hành tinh còn đau khổ nhiều lắm, chúng ta không ngồi không mà để thọ hưởng, mà chúng ta hãy đến lớp mà chúng ta dạy cho con em của chúng ta có những ngày học đạo đức để đem lại sự hạnh phúc cho họ. Đó là những ước mơ của thầy thôi, còn cái duyên của mấy con, còn cái duyên của mấy con. Cho nên mấy con ráng tu học mấy con. Con cháu chúng ta khổ lắm mấy con, đang sống khổ, mà chính bây giờ chúng ta cũng thấy mình đang là khổ, bởi vì còn mang cái tham si là còn khổ. Cho nên sống chết của chúng ta chưa làm chủ thì còn nỗi khổ. Cho nên vì vậy mà chúng ta rất thương, lấy cái sự khổ của mình mà thương con cháu của mình. Cho nên phải ráng nỗ lực tu tập thật sự, làm bài thật sự, không được làm sơ sót mấy con. Nhất là đạo đức đường đi nhân quả của con người, nhất là đạo đức thân hành, khẩu hành, ý hành, chúng ta phải làm cụ thể rõ ràng. Bài làm của mấy con mỗi người được thầy chấp nhận và cho làm thành sắc thì mấy con hạnh phúc lắm mấy con. Vì hạnh phúc nhất là những cái lời tư duy suy nghĩ mấy con viết lên trang giấy, mà là những cái bài học cho bản thân mình và cho con cháu mình sau này, thì điều đó là điều hạnh phúc nhất mấy con. Vừa học mà vừa để những cái gương hạnh tốt, vừa nói lên được tiếng nói tốt để giúp đời thì còn gì hạnh phúc nữa. Phải cố gắng. Về mà nhân quả thảo mộc mà hỏi đặc tướng đặc tính thì dễ thấy rõ rồi, các con thấy nó là nhân quả thảo mộc thấy rõ rồi. Nhưng mà về đặc tướng đặc tính cái phần nào trong những cái mẫu chuyện, thí dụ như bây giờ một cái người mà có những cái hành động làm ác thì cái tướng của họ nó thô tháo như thế nào, qua cái người mà làm ác các con thấy nó hiện ra cái tướng hung dữ mình nhìn thấy cái người mà họ hay giết xuất vật đó, thì mình sẽ thấy cái người làm gà nó có cái tướng của các cổ gà thường xuyên nó hiện ra cái tướng của họ. Mình nhìn qua cái người đó nó có cái tướng của cái người giết. Nhìn một cái người mà hay đâm trâu hay đập đầu trâu hay giết bò heo dê đó, thì mình thấy cái tướng họ nó không phải là cái tướng của người nhân loại đó, nó có cái tướng của nó. Cho nên mình xét nhận qua nhân quả, cái tướng người giết hại nó phải có những cái sát khí của nó hiện ra, cái người đó như thế nào, và cái hình tướng mà cái người mà giết hại đó, thì họ hung dữ, họ hung dữ. Khi mà một cái người săn mà con thấy họ đấm ngực đấm tay, họ đập bàn đập ghế, đó là cái tướng, cái tướng nó hiện ra, cái tướng mà họ hoặc là họ la lớn tiếng, họ nói ồn áo, họ không có nói nhỏ nhẹ được, đó là cái tướng. Còn cái đặc tính của họ đó, cái đặc tính của họ nó hoặc là họ khóc lu bù, họ cái tướng của họ làm cho họ đau khổ, làm cho họ vui mừng, làm cho họ cái tướng của họ cái tính như là cái tướng thì nó hiện ra cái tướng là nó hung dữ, nó lộ vẻ ra bực tức, nó đập cái này nó phá kia, đó là cái tướng. Còn cái tính của nó là cái tính của nó thì con xét qua cái tính đó nó ác hay là thiện. Cái tính của nó đó nó ác là nó có những cái làm cho cái người khác khổ, mà chính bản thân của cái người đó khổ, thì đó là cái tính của nó, tính khổ. Cũng như là nói qua cái đặc tính của nhân quả thì con thấy như cái trái cây có ngọt, có đắng, có cay. Còn cái tính người á, thì nó ác hay là thiện. Còn cái kia nó đắng, cay, ngọt, bùi. Còn cái này á, nó thiện hay là ác. Cái tính của nó, cái đó nó ác nhiều, ác ít. Cái đó nó đem đến cái khổ nhiều hay là khổ ít. Đó là cái tính. Vậy cho nên vì vậy mà cái đặc tính của nó thì nó là cái thiện, cái ác, cái khổ nhiều, khổ ít. Còn cái đặc tướng của nó thì cái tướng của nó hung dữ, nó ồ ạt, nó la lối, nó đánh đập, nó phá cái này, nó đập cái kia. Đó là cái tướng của nó. Đó thì con cái tướng của nhân quả đó. Nó như vậy. Cho nên nói về cái thân hành thì cái tướng của nó như bây giờ thân hành của cái thân hành là cái tướng giết hại chúng sanh. Nó cầm dao, nó giết, nó lấy búa, nó đập, nó đi, nó đạp, nó chà, nó đạp đá. Đó là cái hành động, đó là cái tướng của nó. Còn nói cái tướng của cái miệng, cái khẩu nghiệp, thì cái la lối, hung dữ, nạt nộ, đó là cái tướng của nó. Nó hiện ra cái tướng của nó. Còn cái tính của nó ác nhiều, ác ít, thiện nhiều thì thiện ít, đó là cái tính của nó. Do đó mình dựa vào thì mình nói được cái tính của nó. Trong cái mẫu chuyện mình đưa ra rồi thì mình nhìn thấy cái hành động đó là nó làm đó, thì mình nhận ra cái tướng của nó, rồi mình nói được cái nhân quả của cái tướng, thì nhân quả của cái tính. Rồi mình nói đến cái duyên hợp, có những cái duyên nào mà hợp nó mới thành ra cái hành động đó. Còn không có thì nó làm sao mà nó có được cái nhân quả đó. Cho nên cái duyên hợp thì duyên tan, nghĩa là cái kết cuộc của cái sự việc đó nó tan hoại. Rồi cái chuyển đổi trên cái vùng mình chuyển đổi, tức là từ cái hành động ác đó nó mình chuyển thành thiện. Còn cách ví dụ như người ta chửi mình không chửi lại, mà mình nhẫn nhịn và mình khởi sự mình thương yêu, đó là mình chuyển đổi, mình chuyển đổi cái nhân quả. Rồi mình chuyển đổi rồi thì tức là mình có những cái phương pháp để mình áp dụng, phương pháp áp dụng đó để áp dụng vào đời sống của mình, bằng một lời khuyên, bằng một cái phương pháp cách thức mà tu tập nhắc nhở tâm mình. Hàng ngày mình thấy cái tướng mình hay sân hay giận dữ như vậy, là những cái tướng cái tính như vậy là hung ác, thì do đó thì mình thường nhắc nhở tâm mình bằng cái phương pháp tự kỷ ám thị hay là như lý tác ý đó. Đó là mình biết áp dụng vào đời sống của mình bằng cái đó để cho mình ngăn chặn những cái nhân quả ác đó. Đó là cách thức như vậy. Cho nên ở đây nhớ kỹ những cái tướng, rồi những cái tính của cái hành động đó, thì mình sẽ giải rõ làm cho người ta hiểu, mà cũng chính mình hiểu rất rõ để mình xả tâm.